Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Nhưng mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, hôm qua là ngày Chúa Nhật đầu tháng, mùng 4 tháng 8. Thường mùng 4 tháng 8 là giáo hội Kinh Thánh Gioan Maria Vianney, mà vì là ngày Chúa Nhật cho nên không có dâng lễ kính Thánh Gioan Maria Vianney được. Nhưng chúng tôi cũng đã chia sẻ cho anh chị em về Thánh Gioan Maria Vianney. Và có nhiều người bên Mỹ nói rằng: thưa cha gửi cho con cái lịch sử của Thánh Vianney để con lưu vào trong tài liệu của con. Rồi hôm qua thì chúng tôi cũng đã gửi tặng cho anh chị em, những người ngoại đạo, những người lương dân đến đây tham dự thánh lễ tối hôm qua lúc 7 giờ tối. Vì Thánh Gioan Maria Vianney là bổn mạng của các cha sở, thường là bổn mạng cha sở thì người ta đem quà đến mừng cha sở. Còn tôi thì sở thì không phải sở, phó thì không phải phó, vì nó là giáo điểm tin mừng. Thì anh chị em một số người cũng chúc mừng. Còn hôm qua thì ngược lại, tôi chúc mừng anh chị em, mừng anh chị em bằng cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mà có cái máy đó không? Có cái máy đó không? Cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và tối hôm qua về, các em nó bảo chay cha, hôm qua là chúng con phát là 1.000 cái máy, tức là cái số anh chị em lương dân, số anh chị em ngoại đạo, số anh chị em tôn giáo bạn mà đến tham dự thánh lễ là tới cả hơn 1.000 người. Hơn 1.000 cái máy mà vẫn không đủ cho anh chị em mỗi gia đình một cái. Đây là máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Điều đó làm chúng tôi thấy rất là vui. Vui lắm thưa anh chị em. Vui vì món quà mà mình trao cho người ta được người ta trân trọng đón nhận như vậy. Bao nhiêu cánh tay giơ lên con. Nhìn cái hình ảnh đó đẹp, thì mê. Người cho đi là còn hay mất? Trời, con đâu mà còn, kho ra sạch sạch rồi đâu mà còn. Cho đi thì còn hay mất? Mất. Hay cái bà này, tôi đã bỏ trong kho tôi hết mà bà cứ bỏ còn là thôi thế nào. Cho đi là còn hay mất? Lại còn đâu mà còn. Cho đi là mất, đúng không? Tôi cho đi mà. Đây bà cầm cái máy giùm tôi. Đây cầm đấy. Cầm coi. Đây tôi đang có cái máy, tôi cho đi. Cầm lấy. Rồi cầm. Rồi còn hay mất? mất cho đi thì không còn nữa, tức là mất. Nhưng mà khi mình mất cái này thì mình được cái kia. Mất là mất chứ đâu phải rồi cứ giả vờ bảo dạ còn, kho còn không? Hết. Thì tôi thấy là mình mất cái này nhưng mà được cái kia. Mình mất cái vật chất nhưng mà được cái tinh thần. Thấy lòng người dân vẫn còn háo hức, còn hăm hở, còn hồ hởi, háo hức, hăm hở, hồ hởi, hân hoan, đón nhận lòng Chúa thương xót. Mình là người đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà được người ta háo hức, hăm hở, hồ hởi, hân hoan, đón nhận lòng Chúa thương xót mà mình còn không vui à? Đó là cái mình còn. Mình cho đi là mình mất, mất vật chất. Rõ ràng cái máy là vật chất không còn, nhưng mà được cái phần tinh thần, đó là người ta đón nhận được lòng Chúa thương xót, người ta hồ hởi, hân hoan, háo hức và hoan hỷ nữa để đón nhận. Còn cái gì nếu mà không cho đi hết, thưa anh chị em, nó vui lắm, vui lắm để nhìn thấy anh chị em mà những người ngoại đạo, anh chị em đón nhận cái máy lòng Chúa thương xót, đó là một cái sự lạ vô cùng. Không phải một hai người không nói làm cái gì mà cả ngàn người. Và hôm nay nghe chị em nào là ngoại đạo, là tôn giáo bạn, là lương dân, hôm nay đến tham dự thánh lễ đầu xin giơ tay. Đấy là Chúa thôi, hình như là cứ ngày nào cũng đông hơn hay sao thế này. Vẫy tay mạnh lên. Đấy, một tràng pháo tay thật to lên thưa anh chị em. Anh chị em có thấy lạ không? Vâng, vậy bạn này còn linh kiện, hôm qua con chưa có máy. Rồi, sẽ có mà, tôi nói từ, cứ an tâm sẽ có thôi, không thể nào không có được, cứ an tâm. Chúa lo hết, không có sợ, mất thì lại còn, hết thì lại còn. Thế thì anh chị em thấy là nếu mình dám cho đi, mình dám chia sẻ, nếu mình coi mọi cái đều là phù vân hết, tất cả đều là phù vân như bài đọc ngày hôm qua, thì chúng ta thấy rằng là mình chẳng lo chất bóp, lo ki cóp cho cọp nó tha làm cái gì, lo giữ và làm cái gì, lo còn, lo mất làm cái gì. Nhưng mình cứ để cho Chúa lo mới chọn niềm tín thác, nó bình an lắm thưa anh chị em. Và trong khi chúng ta mừng lễ như vậy thì Đức Giáo Thánh Cha Francisco Ngài cũng gửi một bức thư cảm ơn các linh mục nhân kỷ niệm ngày hôm qua là 160 năm ngày Thánh Gioan Maria Vianney qua đời. Thưa anh chị em, chúng tôi xin phép được lược lại bài chia sẻ của Đức Thánh Cha cho anh chị em. Và khi mà đọc xong tôi cảm thấy thú vị. Đọc xong cảm thấy Đức Thánh Cha đúng là mục tử nhân lành. Và Chúa chọn Đức Thánh Cha quả không sai. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, và Ngài chọn con thì không có lầm, Chúa chả bao giờ lầm cả. Và ngày 4 tháng 8 lễ kính Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arps, bổn mạng các cha sở, cũng là dịp kỷ niệm 160 năm thánh nhân qua đời. Đức Thánh Cha đã viết thư cảm ơn các linh mục toàn thế giới vì công việc phục vụ hy sinh âm thầm của các linh mục. Thưa anh chị em, trong thư Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi và khích lệ của Ngài với các anh em linh mục. Ngài viết như sau: trong thinh lặng không ồn ào, đã bỏ mọi sự để dấn thân trong cuộc sống thường ngày của cộng đoàn, với các linh mục làm việc trong hầm trú, với các linh mục tiếp xúc với chúng ta mỗi ngày mà không quá quan trọng hóa mình, để săn sóc và đồng hành với dân Chúa. Ngài viết: tôi hướng tới từng người trong anh em là những người trong biết bao nhiêu dịp, một cách không ai trông thấy, hy sinh trong lao nhọc, trong bệnh tật, trong đau buồn, đảm trách sứ mệnh như một việc phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài. Và mặc dù với tất cả mọi khó khăn trên đường, anh em đang viết lên những trang đẹp nhất trong cuộc đời linh mục. Sướng chưa? đang viết lên những trang đẹp nhất trong cuộc đời linh mục khi mình âm thầm mình dấn thân phục vụ và gặp mọi khó khăn thử thách trên đường đời, trong lao nhọc, trong đau buồn. Bắt đầu với một cái nhìn tổng quát trên gương mù gương xấu của các vụ lạm dụng tình dục, Đức Thánh Cha viết trong thư: trong thời gian qua, chúng ta đã có thể nghe thấy một cách rõ ràng tiếng khóc than, thường là thầm lặng và bị bó buộc phải im lặng, của các anh chị em nạn nhân của các vụ lạm dụng quyền bính, lương tâm và tình dục từ phía các thừa tác viên được chuyển chức. Mặc dù không phủ nhận thiệt hại đã gây ra, nhưng sẽ thật là bất công nếu không thừa nhận biết bao nhiêu linh mục một cách liên lỉ và toàn vẹn đã hiến dâng tất cả những gì các ngài là và có cho thiện ích của tha nhân. Tại sao chỉ có một vài linh mục làm những chuyện không hay không tốt, rồi người ta kết án kết tội đổ vấy cho giáo hội bao nhiêu thứ tội, trong khi biết bao nhiêu linh mục âm thầm phục vụ hy sinh mà đem lại hiệu quả rất tốt thì ta lại lãng quên, ta chẳng thèm nhắc gì tới, là sao? Có công bằng hay không? Tại sao chỉ thấy một vài cái lỗi lầm, một vài cái thiếu sót, một vài khuyết điểm của tập thể cũng như của cá nhân mà không thấy biết bao nhiêu điều hay, điều tốt, điều đẹp cá nhân hoặc tập thể làm? Nhìn thì phải nhìn vào cái điều tốt trước rồi hãy nhìn vào cái điều xấu chứ. Mà sao cứ để một vài cái điều xấu nó phủ lấp hết biết bao nhiêu điều tốt của cá nhân cũng như của tập thể? Đức Thánh Cha nói như vậy là không công bằng. Các linh mục làm cho cuộc đời mình trở thành một công trình của lòng thương xót trong những vùng đất và các hoàn cảnh thường không thể sống được, ở những nơi xa xôi hẻo lánh và bị bỏ rơi, và ngay cả nguy hiểm bị mất mạng nữa, các linh mục ấy vẫn không ngại. Đức Thánh Cha cảm ơn gương can đảm và kiên trì của các linh mục và Ngài khẳng định rằng các thời gian thanh tẩy giáo hội mà chúng ta đang sống sẽ khiến cho chúng ta tươi vui và đơn sơ hơn, và trong một tương lai không xa sẽ sinh nhiều hoa trái. Đang được thanh tẩy thì sau này sẽ sinh hoa trái. Ngài mời gọi các linh mục đừng ngã lòng, đừng nản chí, vì Chúa đang thanh tẩy giáo hội của Ngài và đang làm cho chúng ta tất cả trở về với Chúa. Chúa đang làm cho chúng ta sống cái kinh nghiệm thử thách. Chúa đang làm cho chúng ta sống cái kinh nghiệm thử thách để chúng ta hiểu rằng không có Chúa thì chúng ta chỉ là bụi đất mà thôi, phù vân trên mọi phù vân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục rằng hãy luôn biết ơn Thiên Chúa vì ơn gọi nhưng không Chúa ban, và cần phải trở lại với các thời gian đầy ánh sáng đó và tiếng vâng đáp lại lời mời gọi tận hiến cuộc đời phục vụ Chúa. Trong những lúc khó khăn, trong lúc mỏng giòn, mềm yếu, khi cám dỗ tồi tệ nhất trong các trước cám dỗ. Đây, nghe đây, chúng tôi thấy Ngài nói các linh mục, nhưng mà tôi cũng có thể nói với các bạn trẻ hay là anh chị em đang gặp những khó khăn thử thách. Đây, trong những lúc khó khăn mỏng giòn mềm yếu, khi cám dỗ tồi tệ nhất trong các trước cám dỗ là ngồi đó mà nhai lại sự sầu não. Thật là định đoạt không mất đi ký ức tràn đầy lòng biết ơn đối với biến cố Chúa ban qua trong cuộc đời của ta, và mời gọi ta dấn thân cho Ngài và cho dân Ngài. Hãy tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho ta, vì những điều tốt đẹp, hơn là ngồi đó mà nhai đi nhai lại cái quá khứ đau buồn, hay là than thân trách phận vì những cái hiện tại nó đang xảy đến không như ý ta, rồi đi than sầu kể khổ. Đấy là cái cám dỗ, cái cám dỗ mà ma quỷ nó làm cho ta nản chí, ngã lòng, trông cậy, không còn tín thác vào lòng thương xót của Chúa nữa. Thôi bây giờ buồn lắm, thôi bây giờ không còn cái gì nữa, thôi mày. Ui trời ơi, nghe mà nó mệt quái chè đậu. không có than thở, không có trách móc, không có kêu ca, không có càm làm, không có khóc lóc, không có rên rỉ gì cả. Đó là cái cám dỗ mà ma quỷ nó làm cho chúng ta mất lòng tín thác vào Chúa. Anh chị em hãy tỉnh thức để đừng sa vào cái cám dỗ đó. Nhớ không? Nhớ không? Vâng, lúc nào cũng phải vui tươi hân hoan. Nào, lúc nào cũng phải vui. Giơ cao cây quạt lên. Lúc nào cũng phải vui hân hồ hoan. Và lúc nào cũng hallelujah. Hallelujah. Dù vui dù buồn cũng hallelujah. Dù sướng dù khổ cũng hallelujah. Dù được như ý hay không được như ý cũng hallelujah. Vâng, cứ tạ ơn Chúa như vậy thì ma quỷ nó thất nghiệp. Ma quỷ nó chán, nó bảo cái thằng này nó lì quá, cái gì nó cũng tạ ơn Chúa. Cái thằng này nó lì thật, lúc nào nó cũng tươi cười. Cái thằng này nó bản lãnh thật, lúc nào nó cũng đầy lạc quan và tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Ma quỷ nó thua to, thưa anh chị em. Ma quỷ nó bỏ chạy, nó bảo không được rồi, mấy thằng này nó cứng lắm. Bảo cứng cái gì? Không phải cứng lòng tin, nhưng mà nó vững lòng tín thác vào Chúa lắm, không làm gì được nó đâu. Không có dọa nó cũng chẳng sợ, dụ nó cũng chẳng theo, đập nó cũng chẳng kêu, đánh nó cũng chẳng la, làm cái gì nó cũng trơ trơ ra như đá và vững như đồng. Vì Chúa nói các con đừng sợ, ta sẽ bảo vệ các con như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được các con đâu. Cho nên Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục, nhắc nhở các linh mục là đừng có ngồi đó mà than thở, than thân trách phận, mà phải là lòng biết ơn, tức là lúc nào cũng hallelujah. Vì Đức Thánh Cha nói lòng biết ơn luôn luôn là một khí giới mạnh mẽ. Lòng biết ơn luôn luôn là một khí giới mạnh mẽ. Chỉ khi chúng ta biết chiêm ngưỡng và cảm ơn một cách cụ thể vì mọi cử chỉ yêu thương, quảng đại, liên đới và tin tưởng cũng như tha thứ, kiên nhẫn chịu đựng và cảm thương với những người chúng ta tiếp xúc, thì chúng ta mới để cho Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta làn khí tươi mát có thể canh tân, chứ không chấp vá cuộc sống và sứ mạng của chúng ta. Đức Thánh Cha cảm ơn các cha sở vì lòng trung thành của các vị đối với các nhiệm vụ nhận lãnh, đó là rao giảng lời Chúa, cử hành bí tích thánh thể, bí tích hòa giải, đó là biết cảm thương, biết đồng hành, biết giúp những tín hữu, những con chiên lạc quay trở về với Chúa, mà không chủ trương nghiêm khắc cũng như không dễ dãi xuề xòa. Vì con tim của vị mục tử là con tim đã học sự ưa thích thiêng liêng, là một với dân mình, không quên mình đã xuất thân từ chính những người dân với một kiểu sống khắc khổ đơn sơ. Và người linh mục không chấp nhận các đặc quyền đặc lợi không có mùi vị của tin mừng. Đức Thánh Cha nói những cái đặc quyền đặc lợi mà linh mục muốn được hưởng, những cái đó không có mùi vị của tin mừng. Và Đức Thánh Cha cũng mời gọi các linh mục cảm tạ Chúa vì sự thánh thiện của dân Chúa. Sự thánh thiện của dân Chúa, như chị em đang đến đây cảm tạ Chúa, hàng ngày tôi vẫn cảm tạ Chúa tại giáo điểm tin mừng vì sự thánh thiện của anh chị em. Khi anh chị em đến đây, anh chị em đến từ 6 giờ sáng. Sáng nay có hai cha chạy đến thăm nói chuyện vui vẻ. Một cha thì bảo: "Vua Sùng Long ơi, sao ông mà ông khỏe thế?" Bảo: "Sao khỏe? Bằng này người mà đứng mà không, tôi vô mà tôi thấy ngợp rồi. Mà ông cứ đứng như vậy suốt." Bảo: "Bây giờ mới có 1% thôi. Cha đến từ lúc 12 giờ hay là 3 giờ cha mới thấy đông gấp mấy. Bây giờ mới đến có 11 giờ nó chưa đông đâu. Mà nếu cho đến ngày thứ hai, hôm nay là ngày off, ngày nghỉ, nhưng mà vì hôm nay con làm lễ cho bà con anh chị em 2 tuần nữa thôi, vì thế mà con làm tuần này với tuần sau cho anh chị em, tuần sau thứ hai 12. là ngày off mà nghỉ, chứ mà ngày Chủ nhật hôm qua cha đến thì cha chỉ có xỉu thôi. Bảo đúng, Chúa Giêsu tôi thấy đến, tôi vừa mới bước vào mà thấy hơi người nó phá lên như là cái lò xông hơi, tôi mới ngây ngất. Còn cha thứ hai thì bảo ông người thứ 10 còn đỡ, ông còn dám đứng 7 tiếng không? 7 tiếng đồng hồ vừa giảng vừa cầu nguyện vừa chia sẻ, rồi bây giờ thì là chầu thánh thể với người dân 1 tiếng rưỡi, ông dám chơi không? Đó là như vậy đó. Thì thưa anh chị em, tôi thấy vui vì có những anh em linh mục đến đồng cảm để chia sẻ với mình, đến tận nơi để thấy được là sự sốt sáng, sự thánh thiện của dân Chúa như Đức Giáo Hoàng nói, và thấy được cái sự khó khăn, những vất vả và anh em của mình đang gánh chịu, cảm thấy vui lắm thưa anh chị em. Sự thánh thiện của dân Chúa được diễn tả ra nơi các cha mẹ đã dưỡng dục con cái với biết bao tình yêu thương, nơi những người nam nữ lam lũ lao động để có thực phẩm nuôi con ăn hàng ngày, nơi các bệnh nhân, nơi các tu sĩ già nua vẫn tiếp tục cuộc sống tươi vui. Và Ngài khuyên các linh mục, tôi thấy Ngài đang nói với chính bản thân tôi, Ngài khuyên các linh mục là luôn can đảm tiến bước, đừng chán nản ngã lòng khi gặp khổ đau, khi gặp khốn khó, khi gặp hiểu lầm. Đúng quá, Đức Thánh Cha nói như vậy, các linh mục nào nghe cũng cảm thấy như là nói với chính bản thân mình, là can đảm tiến bước, đừng chán nản ngã lòng khi gặp khổ đau, khi gặp khốn khó, khi gặp hiểu lầm. Con tim người mục tử được đo lường với cung cách đối phó với khổ đau. Khi một người linh mục đối phó với khổ đau như thế nào, cái cách mà người ấy đối phó với những khổ đau, với những khốn khó, với những hiểu lầm như thế nào, thì người ta đo lường được con tim của người ấy là con tim của mục tử hay là con tim của người chăn thuê. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo các linh mục trước mưu mô của ma quỷ khiến cho các vị sống trong buồn sầu. Như lúc nãy Đức Thánh Cha nói, bây giờ Ngài lại lặp lại, là mưu mô của ma quỷ. Đức Thánh Cha cảnh báo các linh mục đừng để cho ma quỷ nó bày trò cám dỗ mình và đi vào trong buồn sầu. Đức Thánh Cha nói buồn sầu làm tê liệt lòng can đảm theo đuổi nhiệm vụ và cầu nguyện. Buồn sầu làm tê liệt lòng can đảm theo đuổi nhiệm vụ và cầu nguyện. Nó khiến cho các nỗ lực biến đổi và hoán cải trở thành khô cằn, và nó làm cho người linh mục ấy mà sống trong buồn sầu thì ma quỷ nó gieo rắc vào lòng người ấy sự thù hận hoặc là sự hung hăng. Đấy, mình buồn sầu thì mình trở thành khô cằn, rồi từ khô cằn ấy mình lại biến thành một con người hung hăng và con người tràn đầy sự thù hận, tức giận, hận, thù. Thưa anh chị em, đó là thuộc về ma quỷ. Và Đức Thánh Cha nói để có thể luôn can đảm trung thành với ơn gọi và sống tươi vui với các linh mục thì cần có Chúa Thánh Thần tác động, cần có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Và ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cũng cần có một anh em linh mục đồng hành trong cuộc sống thiêng liêng để giúp nhau chia sẻ, thảo luận và phân định, cũng như sống sát với dân chúng, không tự cô lập mình lại, không tự co mình lại vòng trong cái vỏ ốc, không tự đóng khung mình lại. Ui dồi, tôi buồn lắm, tôi chán lắm, tôi chẳng muốn gặp bữa ai. Không được như vậy, thưa anh chị em. Mà phải sống sát với dân chúng, không tự cô lập, nhưng cởi mở, giao tiếp với mọi người. Cho nên tôi cũng rất là vui, tạ ơn Chúa, vì có một anh em linh mục 70 tuổi luôn đồng hành với tôi trong những lúc khó khăn. Ngài nói, có gì cha lòng cứ gọi cho tôi cầu nguyện với cha, cầu nguyện cho cha và cùng với cha để mà phân định, để mà biện phân, tìm ra ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi biến cố. Cho nên vui lắm thưa anh chị em. Sau cùng thì Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục noi gương mẹ Maria luôn cất tiếng chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. luôn hướng nhìn về tương lai và trao ban hy vọng cho hiện tại. Sướng không? Hướng nhìn về tương lai và cho cái hiện tại này có được niềm hy vọng, đặc biệt là khi bị cám dỗ đóng kín trong chính mình, khi bị than phiền, khi bị phản đối, khi bị chỉ trích hoặc là chế nhạo, thì noi gương Đức Mẹ Maria vẫn cất tiếng: linh hồn tôi. Phận hèn tôi tớ, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Cho nên người ta đến đây, người ta thấy rằng là hình như là cái ông thần buồn ông ấy không có chỗ đứng ở đây, phải không? Rồi cái bà than đó, biết bà than không? Cái mỏ than. Người ta bảo Việt Nam mình xuất khẩu nhiều mỏ than lắm. Có biết bao nhiêu mỏ than không? Bao nhiêu? Bao nhiêu cái mỏ than? Việt Nam xuất khẩu than nhiều lắm. Bảo bao nhiêu mỏ mà bảo nhiều. Nhiều lắm. Chỗ nào cũng có mỏ than. Đến đâu cũng có mỏ than. Gần 100 triệu cái mỏ than. Gặp ai cũng méo than. Mà đến đây chị em không thấy cái bà than đâu cả, không thấy cái ông thần buồn đâu hết, mà chỉ thấy cái của thiên thần của niềm vui, chỉ thấy là thiên thần của lòng tín thác. Vì khi mình tín thác vào Chúa rồi, có lý do gì để mà buồn? Vì tất cả mọi sự xảy ra đều sinh ích cho những người có lòng yêu mến Chúa. Thánh Phaolô nói như vậy. Không một cái biến cố nào, không một sự kiện nào xảy ra mà có thể cám dỗ mình để cho mình phải đi vào cái buồn phiền, kêu ca, phàn nàn, trách móc. Đức Thánh Cha nói rất rõ, phải như Đức Maria, bất cứ hoàn cảnh nào cũng linh hồn tôi tung hồ Chúa, tung hồ Chúa, còn ý a. Rồi thưa anh chị em, ấy vậy mà ta thấy có những người lúc nào cũng cảm ràm, lúc nào cũng kêu ca. Mình đọc ở trong bài đọc một ngày hôm nay, mình thấy là người nào là dân cảm ràm kêu ca? Dân gì? Dân Do Thái. Dân ấy được Chúa đưa từ kiếp sống nô lệ ở bên Ai Cập về đất hứa rồi. Chúa ban cho manna rồi, Chúa ban cho được nắng thì có mây che, rồi đêm thì có lửa dẫn đường rồi. Ấy vậy mà họ cứ thích cảm ràm kêu ca khi mà không được như ý mình, khi mà trái ý của mình là bắt đầu cảm ràm kêu ca, than thở, trách móc, giống y như là Đức Thánh Cha vừa mới nói với các linh mục trong kỷ niệm 160 năm ngày Thánh Gioan Maria Vianney qua đời. Thưa anh chị em, ta đọc lại bài đọc một, ta thấy là cái gì? Làm sao mà họ hay kêu ca trách móc? Họ kêu ca trách móc vì thưa anh chị em, là con người ta luôn có khuynh hướng là giải quyết mọi sự một cách dễ dàng. Cái gì dễ thì làm, cái gì thích thì giữ lại, còn cái gì khó khăn, cái gì không thích thì mình loại bỏ, đúng không? Cho nên khi mà ăn cơm ngồi, tôi thấy có một số anh em ăn, họ chỉ ăn cái gì họ thích. Họ cái gì mà họ thích họ không bao giờ họ đụng tới, mà không có những cái họ thích thì họ không ăn. Có phải khổ không? Khổ không? Khổ chứ. Tôi cái gì cũng ăn, cái gì ăn được là ăn, cái gì nó không ăn được thì mình mới không ăn. Đất có ăn được không? Đá có ăn được không? Không thì mình không ăn. Còn cơm rồi thực phẩm, cái gì ăn được là ăn. Một con người mình tập sống dễ dãi thoải mái như vậy đi, Các thầy ngồi ăn cơm với tôi, có thầy thì chỉ ăn cái này, có thầy chỉ ăn cái kia. Tôi bảo mấy thầy tập ăn đi. Người ta đem đồ ăn đến, người ta biếu mình, người ta nấu mình vất vả. Mình không ăn vì của ăn ngon, mà cũng ăn vì cái tấm lòng ngon của người ta chứ. Người ta vừa mới đưa tới xong, cái này. Sao chê người ta tội nghiệp người ta vậy? Vất vả nó nấu, cứ ăn, dù rằng miệng mình không ngon mà lòng mình ngon được không? Lòng mình ngon vì thấy tấm lòng người ta ngon được không? Phải tập ăn đi, cái gì cũng không ăn, cái gì cũng không ăn, con chỉ ăn cái này thôi. Lỡ không có thì sao? Có phải khổ không? Cuộc sống mình lúc nào cũng phải cứng nhắc. Giống như là người đi mua giày, cái giày nó không vừa cái chân mình thì mình làm cái gì? Nhất định cái giày đó phải cái giày đó, không có giày khác được. Cái giày nó không vừa chân thì cắt chân đi, gọt bớt chân đi, có khổng không? Mà cứ giày này là phải giữ như vậy, đóng khung như vậy rồi, không thể thay đổi, không thể di chuyển như được, phải cắt chân đi chứ không cắt giày. Thưa anh chị em, thì mình tập thích nghi với hoàn cảnh đi chứ. Cái gì dễ thì mình cứ thấy thoải mái, cái gì mình thích thì mình vơ vào, cái gì mà khó khăn, cái gì mình không thích thì mình loại bỏ. Nhưng mà thưa anh chị em, cuộc sống con người nó đâu có đơn giản như vậy. Có những lúc con người phải chọn giải pháp khó khăn. Thật giữa cái khó và cái dễ, tôi chọn cái khó. Tôi tập như vậy. Hồi xưa tôi đi học làm toán, cái bài toán dễ tôi không thích, bài toán nào khó tôi thích. Bài toán dễ quá, làm nhanh quá, không khoái. Bài toán mà ngồi mà vắt đầu, vắt óc, vắt chân lên trán. Phải cỡ đó. Bài toán mà ban đêm mà tôi còn nằm mơ, đêm tôi nằm cứ nhầm giải sao và giải làm sao. Cái ban đêm mà lúc nó mơ mà giải vậy, thấy là giải được, bật được ý tưởng gì đó, tôi bật dậy lấy giấy ra viết liền cái đó. Cũng giống như là lúc tôi soạn bài giảng cũng vậy, đọc xong bài tin mừng thấy không có cái gì nảy sinh trong cái đầu mình mới mẻ, cứ cầu nguyện ấp ủ. Lúc mà có khi đang làm cái này mà bật ra cái tư tưởng đó ghi vào liền, hoặc nằm ngủ trước khi ngủ lạy Chúa, chả biết nghĩ gì bây giờ, làm cái gì bây giờ, tôi bảo ngủ đi, tối ta chỉ cho. Đang đêm bật lên một cái tư tưởng dậy viết ngay vào, có khi là nó 3 giờ sáng, có khi 4 giờ sáng. Cái gì nó càng khó thì làm nó mới thích, cái gì dễ quá làm nó không thích. Anh chị em có đồng ý không? Tập như vậy đi thưa anh chị em. Vậy đến đây mà thấy nó dễ dàng quá, mọi sự mọi người ta làm hết cho mình rồi mình không thích, đến đây phải mày mò từng cái lon, từng cái cây, từng cái nhà, từng cái điện, tôi mày mò làm như vậy. Thú vị không? Có giống như người đi mua đồ ăn về không thích nhưng mà tự mình nấu vất vả nhưng mà ngon, thích hơn, có không? Đó thì thưa anh chị em, tập trong cuộc sống có những lúc ta phải chọn cái khó, chọn cái không hợp với mình. Và tốt hết đừng có chọn, hãy để người ta chọn mình đi, mình đừng chọn người ta. Tôi không chọn người ta, để người ta chọn tôi, được không? Người ta chọn mình ngon hơn chứ, để mình chọn người ta không thích mình thì sao? Có phải mình khổ không? Có phải thất tình không? Cứ phải đi chọn thích nó thì cứ đi theo nó làm gì, cứ để nó đi theo mình đi. Thì người ta mới bảo là theo tình tình, first tình tình, theo ngon hơn chứ, có giá hơn chứ, phải không? Chứ phải cứ đi chạy theo người ta làm gì cho nó mệt. Thì thế anh chị em, mình chọn cái khó, có ai dành cho mình cái khó không? Từ đây các bạn mới thấy, người ta thích cái dễ, nhường cho người ta đi. Ai dành cái dễ, tôi để. Tôi đi chọn cái khó, có thằng nào thích cái khó không? Mà nó không thích cái khó, nó có dành của mình không? Mà nó không dành của mình sống dễ hơn không? Còn hơn là cứ cái dễ rồi cứ phải, lúc nào cũng phải coi thằng kia nó lấy, còn cái khó để này có thằng nào lấy không? Thấy không? Sức hơn nhiều chứ. Có phải vậy không thưa anh chị em? Phải vậy không? Rồi, tiếp. Thí dụ như là cái việc học hành chẳng hạn, người ta phải chọn cái trường nào nó nổi tiếng, mà trường nổi tiếng thì học rất khổ, đúng không? Mình chọn cái trường mà quá dễ, trường cái gì mà thi đâu mà 99% là đậu hết, tại sao mới 99%, còn 1% là sao? 1% là đứa nó bỏ, nó không thi. Chứ còn nếu mà nó thi thì luôn 100%. Tội vậy thì học hành cái gì, thi làm cái gì? Rồi luyện tập thân thể cũng vậy, thấy người ta có thân thể cường tráng, thấy người ta có cái body, cái phọt nó ngon, người ta thì hình chữ V, còn hình mình thì cứ chữ A. Cứ thấy bụng to, còn thấy chữ A, mà cứ bảo sao vậy, ta phải luyện, ta vất vả chứ, mình không có luyện gì cả, mà cứ thích gì ăn đó là sao. Rồi thương mại cũng vậy, giáo dục con cái cũng vậy, mà ngay cả luyện tập nhân đức cũng vậy, đâu phải là dễ thưa anh chị em. Mà bây giờ anh chị em quen này đó, chứ ngày đầu mà đọc kinh là mệt lắm, còn bây giờ thì cứ 3 giờ là lòng thưa xót xuống, mình riết, mình tập luyện, mình quen rồi đúng không, mình nghiện rồi đúng không, rồi mình không đọc mình không chịu được đúng không. Nó phải tập chứ, chứ đâu phải tự nhiên mà cứ vì cuộc khổ nạn đâu mà nó ra. Rồi bây giờ mình tập là từ 3 giờ đến 4 giờ rưỡi mình trầu suốt. Bây giờ mình thấy trầu có gì nặng nề nữa không? Có gì khó khăn nữa không? Nhưng mà lâu lâu tôi cũng ngủ gật một cái. Mệt quá. Đêm 2-3 giờ sáng mà chưa ngủ, buổi trưa mà khách nhiều quá chưa kịp ngủ tí trưa nào cũng phải gật một cái. Mà có lúc tôi phải cắn răng, cắn môi, cắn lưỡi vào. Vì cuộc khổ nọ đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em, tại tôi quay mặt lên đây chị em không thấy, nhưng mà quay xuống nhìn nó cũng kinh lắm chứ phải không đâu. Phải vậy thì nó mới không ngủ gật. Chứ không mà cứ để chiều là nó gật luôn à. Vì con đau thương nó đi luôn. Vì cuộc khổ nào đau lưng của Chúa Giêsu Kitô, nhìn ra thương xót. Hét lên, cắn răng, cắn môi, cắn lưỡi vào để nó tỉnh táo lên chứ. Phải có những cái khó khăn, mình phải có cái cách mình khắc phục những cái đó chứ đâu phải chơi thưa anh chị em. Và ta thấy rằng là trở lại bài đọc 1 trong sách Xuất Hành, dân chúng thì muốn trở về với cuộc sống nô lệ bên Ai Cập, bắt đầu gặp khó là ngại, gặp khó là sợ, gặp khó là muốn rút lui, là muốn trở về với đường xưa lối cũ. Dân Israel mới bắt đầu thèm ăn, họ khóc lóc, Chúa tôi, khóc lóc mà nói ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây. Rồi bắt đầu nhớ lại, lúc nào cũng hoài niệm, nhớ lại thủa nào ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền. Rồi thì nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi, nào nước mắm. Úi giời ơi, con người ta hay hoài niệm chuyện nó qua rồi là qua. Giê-xu với ngày xưa con với chú con với cha nhỉ, hồi đó đẹp nhỉ, hồi đó hay nhỉ, còn bây giờ Giê-xu buồn lắm. Trời ơi, tôi mệt quá. Cái coi gì nó qua là quá, mà cái gì nó chưa đến là nó chưa đến. Chứ biết mai mốt ra sao ai biết được, mà chỉ biết là vui sống với cái hiện tại này. Còn cái người Do Thái cứ tiếc lại cái quá khứ bên Ai Cập, rồi lo lắng về cái tương lai, không biết là đi vào đất hứa, chả thấy đất hứa đâu cả. Còn hiện tại này thì là manna ăn vậy không sướng hay sao, không phải vất vả đi làm mà cứ có manna mà ăn, cứ ra muốn lấy bao nhiêu cũng được, không thấy cái hạnh phúc hay sao, mà còn cứ ngồi mà tiếc nuối quá khứ làm gì. Anh chị em đừng bao giờ nhìn về cái quá khứ rồi tiếc nuối, rồi thì giá mà, rồi nếu mà biết vậy, biết vậy đừng có mua đất, bây giờ đất nó xuống giá bố rồi. Kêu mua chi giờ nó xuống giá ráng chịu chứ kêu cái gì. Rồi lúc mà lên giá sao không nói, phải không? Lúc lên giá sao không tạ ơn Chúa, lúc lên giá thì lại giấu như được cái gì ấy. Còn bây giờ nó xuống giá mới lòi ra, em còn tới mấy mẫu. Chết em rồi em ơi. Thì thưa anh chị em, chúng ta cứ sống vậy không à, không bao giờ mình sống, mình cứ tiếc nuối rồi mình lo đến tương lai, còn hiện tại ta thờ ơ với nó. Rồi bây giờ ta tàn rồi là còn như vậy chứ, bây giờ đời ta tàn rồi, mọi thứ đã hết sạch, vì chỉ còn thấy mana thôi. Thưa anh chị em, trong cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc, những đòi hỏi của con cái Israel thì vô tận và luôn luôn thay đổi, cũng như tôi và anh chị em ngày hôm nay thôi. Đòi hỏi của mình, mong ước ham muốn của mình thì vô tận và luôn luôn thay đổi, đúng không? Mà thực sự về thương mại, nếu mà cái đó mà không thay đổi thì chắc người ta cũng chẳng làm được cái gì cả. Sản phẩm này phải nghĩ đến cái khác, phải nghĩ đến cái khác. iPhone rồi tới iPad rồi iPod, cái gì gì đủ thứ. Rồi iPhone 5 rồi phải iPhone 6, iPhone 7, bị tới iPhone mấy rồi? 12 rồi á, Chúa tôi, bà làm nhanh với. Bà có chưa? Tới bà này có iPhone 12 rồi. Nhanh thật. Thưa thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của chúng ta, cái mong ước, cái ham muốn của chúng ta thì nó vô tận và nó hay thay đổi lắm. Mà nếu không được thỏa mãn thì bây giờ ta, người Do Thái, luôn tìm cái giải pháp dễ dàng. Không được thỏa mãn thì phải cố gắng phấn đấu tiến lên. Thì thay vì tiến lên lại giải pháp là trở về Ai Cập để tiếp tục kiếp sống nô lệ. Một số những đòi hỏi của Israel được ghi nhận như sau. Thứ nhất là lúc còn sống bên Ai Cập, con cái Israel muốn có tự do. Họ kêu xin Thiên Chúa giải thoát họ khỏi cuộc sống nô lệ bên Ai Cập. Thứ hai, khi đã có tự do rồi thì họ lại đòi có bánh và có nước. Lúc nô lệ thì đòi tự do, Chúa cho tự do. Có tự do rồi lại đòi bánh, lại đòi nước, Chúa cho bánh và cho nước. Chúa cho bánh và cho nước rồi, họ đã chịu chưa? Họ lại đòi thịt. Và khi đã có thịt rồi, họ đã chịu chưa? Chưa. Bây giờ lại còn đòi cá, đòi dưa gang, đòi dưa bở, rồi hành, nào hẹ, nào tỏi, nào mỡ, nào gừng, nào ớt, nào tiêu, nào tỏi, đủ thứ. Và khi đã được thỏa mãn hết rồi, có đầy đủ hết rồi, họ đã chịu chưa? No bụng thì rửng mỡ, họ lại đúc bê vàng để họ thờ. Anh chị em thấy khốn nạn chưa? Mà Chúa phải chịu đựng con người. Lòng thương xót của Chúa là như vậy. Chúa vẫn kiên nhẫn yêu thương con người. Chúa vẫn kiên nhẫn thử thách và dạy dỗ cho đến khi mang họ vào đất hứa suốt 40 năm trời. Như là Chúa đã hứa. Cái gì Chúa đã hứa thì chắc chắn phải thành. Chương trình Chúa đã định thì phải đi đến đích. Dù có lúc nó gặp cái trở ngại này, gặp trở ngại kia, gặp lên thác xuống gành, nhưng Chúa đã nói với Thánh Faustina, công cuộc lòng thương xót của ta chắc chắn phải đi đến đích, mặc dù có những lúc tưởng như là tan nát, tan vỡ, tan tiêu luôn, nhưng không bao giờ. Ta đã định cái gì, chương trình của ta đã như thế nào thì chắc chắn nó phải như vậy. Ta cho phép ma quỷ nó làm nên những trở ngại chỉ để thử thách lòng tín thác của con người mà thôi. Nếu vững lòng tín thác thì con sẽ thấy một ngày nào đó lòng thương xót của Chúa sẽ được vang dội trên toàn thế giới. Chúa nói Faustina như thế. Và anh chị em mình trong cuộc sống theo Chúa cũng vậy. Nếu mình tín thác vào Chúa thì mình thấy rằng là cái cuộc sống của mình luôn có Chúa đồng hành trong mọi nỗi khó khăn, mọi cơn thử thách của mình. Cho mình vẫn cứ vui như Tết, vẫn cứ vui như vui lên, vui như gặp buồn sầu đau khổ không bị chán nản ngã lòng mà cứ vui như gặp thử thách gian nan, không có kêu ca trách móc, không có tiếc nuối quá khứ, không có sợ hãi tương lai mà cứ vui như. Đấy, thưa anh chị em, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Mà lúc đó Môi-se mới xin Thiên Chúa cất gánh nặng cho mình. Môi-se nghe thấy dân tụng năm tụng bảy theo thị tục mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận. Và thấy sự công thẳng của Chúa. Chúa bừng bừng nổi giận. Còn Môi-se thì lấy làm khổ tâm, vì đúng là trên thì là búa, dưới là đè. Ông thưa với Đức Chúa rằng là sao Ngài lại làm khổ cho tôi tớ Ngài như vậy? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng của tất cả dân lên vai của con? Con còn phải cứu mang tất cả dân này không? Con có phải cứu mang họ hay không? Có phải con đã sinh ra họ hay không mà Ngài lại bảo với con rằng là hãy bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ mà đem vào miền đất hứa ta đã thề hứa với cha ông của chúng. Còn lấy đâu ra thịt cho và cá cho dân này ăn đây, khi mà chúng khóc lóc nói với con rằng cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn. Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa vì quá sức của con rồi. Mà nếu Chúa xử với con như vậy thì thà giết con đi còn hơn. Ấy là nếu con đẹp lòng Chúa, đừng để con phải khổ như thế này mãi. Thưa anh chị em, người lãnh đạo, đấy, người lãnh đạo dân Chúa là người phải chịu đựng như vậy, phải chịu đựng dân Chúa, phải chịu đựng những cái tính ngỗ nghịch, những cái tính này, tính nọ, tính kia. Mà Chúa đã đặt người nào lãnh đạo dân nào thì người ấy phải chấp nhận những cái khó tính, khó nết, khó ở của người dân, phải chịu đựng người dân, chứ không phải là chỉ bắt người dân chịu đựng mình mà thôi. Cho nên Môi-se bảo nếu mà như vậy thì Chúa cắt con đi cho rồi, chịu không nổi cái gánh nặng của người dân nó đè trên con. Thưa anh chị em, phản ứng của Môi-se như vậy là tự nhiên mà thôi. Vì dẫu sao đi chăng nữa, ông vẫn còn mang thân xác của con người. Có lẽ vì ông đã cố gắng hết sức mà vẫn bị dân vô ơn, bạc nghĩa, than phiền, cho nên ông mới thốt ra những lời cay đắng như vậy. Sau này khi chúng ta thấy ông này, ông không phải lúc nào cũng như vậy đâu. Sau này khi mà Chúa muốn chu diệt dân Israel, Chúa bừng bừng nổi giận, ta giết cái dân này đi vì nó cứng đầu cứng cổ, thì Môi-se lại đứng ra bênh vực và nài xin Chúa tha thứ cho dân. Khi con người thương yêu Chúa, họ cũng phải vì Chúa mà thương yêu những anh chị em của mình. Lý do là vì Thiên Chúa không muốn bất cứ đứa con nào của Ngài phải hư mất. Nếu tôi nói tôi yêu Chúa thì tôi phải yêu những đứa con của Chúa, phải thương yêu họ. Vì Chúa không muốn mất đi bất cứ đứa con nào. Vì thế, thưa anh chị em, để trở thành người lãnh đạo của dân Chúa, ông Môi-se cũng phải kiên nhẫn để dạy dỗ và yêu thương con cái Israel như Chúa đã yêu thương họ. Cũng phải có lòng thương xót như Chúa đã thương xót họ. Mà lòng thương xót là sự kiên nhẫn, kiên nhẫn và chấp nhận những cái yếu đuối, những cái bất toàn, những cái mong manh, những cái nay thế này mai thế khác của người dân mà Chúa trao cho mình chăm sóc, của những con chiên mà Chúa ban cho mình để mình lo lắng cho họ. Mà khi Chúa ban cho mình phải lo lắng cho họ thì mình phải có trách nhiệm với họ. Ấy thế nhưng mà trong bài tin mừng ngày hôm nay cho thấy các tông đồ có trách nhiệm không? Khi mà thấy người ta đói, người ta không có bánh ăn, thì phản ứng của các môn đệ là chấp nhận đương đầu với khó khăn, hay là đùn đẩy, hay là né tránh khó khăn. Chấp nhận hay là né tránh? Né tránh. Các tông đồ cũng vậy, gặp khó khăn không dám đương đầu, là đùn đẩy, né tránh, chứ không dám đương đầu với khó khăn và tìm cách mà giải quyết cái khó khăn đó với tinh thần trách nhiệm. Vì thế mà phản ứng một là của các tông đồ, hai là phản ứng của Chúa Giêsu, hai cái khác nhau trong bài tin mừng ngày hôm nay. Mà Chúa nói rằng là không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Bánh hóa nhiều để nuôi 5.000 người, thưa anh chị em mà chúng ta vừa mới nghe, là một trong những phép lạ được tường thuật bởi cả bốn thánh ký là Matthew, Marco, ai nữa, Luca và Gioan. Cả bốn đều tường thuật. Và chúng ta có thể liệt kê một số lý do mà các môn đệ của Chúa muốn giải toán dân chúng để trốn tránh cái phần trách nhiệm, hoặc là để né tránh những cái khó khăn, không dám đương đầu với khó khăn. Thứ nhất là sợ tốn tiền. Philippe nói với Chúa rằng là có 200 bạc cũng không đủ cho mỗi người một mẩu bánh nhỏ trong tin mừng Gioan. Lý do thứ hai là sợ phải san sẻ những gì mình có. Ông Andre thì nói là ở đây chúng tôi chỉ có vỏn vẹn mấy cái bánh, 5 cái bánh và mấy con cá, 2 con cá, làm sao mà chia đủ cho mọi người. Chúng tôi đây này có 5 bánh 2 con cá, lo cho chúng tôi chưa xong đây này, làm đâu đấy đâu mà chia cho những người khác được. Phản ứng đó là sợ phải chia sẻ. Thứ ba là sợ phải vất vả đi kiếm của ăn cho dân chúng. Các môn đệ có thể nghĩ Chúa Giêsu và các ông chỉ có trách nhiệm lo phần hồn thôi, lo dạy dỗ và chữa lành thôi, còn phần xác thì ai có thân người đó lo, đèn nhà ai nhà đó rạng, không có lộn xộn. Làm sao mà Chúa Giêsu và các ông lại có thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của dân chúng được? Cho nên chúng ta thấy ngay từ khúc đầu bài tin mừng, Chúa Giêsu đã tránh đi vì nghe tin là Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu. Ngài lánh đi, Ngài không muốn đương đầu với kẻ dữ, với kẻ ác, ta gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào, không cần thiết thì không đương đầu. Còn nếu cần thiết để bảo vệ đức tin, bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải thì chết cũng đương đầu. Còn nếu mà không, chẳng hơi sức đâu mà đương đầu với họ. Họ muốn làm gì kệ họ, ta né đi, ta tránh đi. Anh chị em đừng có hơi tí ta nói cái là phải đứng lại cãi với họ làm cái gì. Hơi tí ta làm cái này mình phải đứng lại, mình đứng chính làm gì, kệ họ, lánh vào nơi theo gương Chúa Giêsu, lánh vào nơi hoang vắng. Mà tôi thấy cái này, đây Chúa Giêsu lánh vào nơi hoang vắng chỗ này. Anh chị em đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, đọc: ở nơi đây lòng thương xót của ta như được nghỉ ngơi trong một khu vườn kín đáo, không một ai có thể quấy rầy. Đó, ở nơi đây lòng thương xót của ta như được nghỉ ngơi trong một khu vườn kín đáo, không một ai có thể quấy rầy. Những khi mà mình bị quấy rầy, những khi giữa cái ồn ào náo nhiệt, hãy tìm một cái khu vườn. Khu vườn đó mang tên là khu vườn lòng thương xót. Ẩn ở đó, náu ở đó, không ai quấy rầy mình. Còn chạy theo danh vọng, chức tước, địa vị của cái tiền bạc, lúc nào cũng bị quấy rầy hết. Cho nên Chúa Giêsu mới ẩn lánh vào nơi hoang vắng riêng biệt. Nghe, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nhưng có yên chưa? Có yên chưa? Chưa. Biết vậy, nghe biết vậy, đấy là chưa có điện thoại di động ấy nha. Chỉ là nghe biết xong rồi truyền tai, truyền khẩu, truyền miệng thôi đấy nha. Còn ngày hôm nay mà thấy chỗ nào mà Chúa xuất hiện mà có cái gì lạ lạ là bấm điện thoại đi, 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 đi. Chỉ 5 phút sau họ kéo đến nườm nượp. Còn đây là nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo ngài. Ta thấy cái lòng dân thường dễ thương không? Chúa đi xu đi vào nơi hoang vắng, dân chúng từ các thành mà đi bộ đi theo Chúa, giống như chị em ở đây. Anh chị em nào từ các thành tỉnh khác đến đây giơ tay coi, không phải ở Sài Gòn. Úi dồi ôi, Chúa tôi. Rồi, giơ tay cao lên, giơ cao lên. Rồi, vỗ, 1, 2, 3. Tạ ơn Chúa đưa chúng con đến nơi đây, cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, cảm nhận được lòng thương xót của anh em nơi thành vắng, không bị ai đến quấy rầy, không bị ai đến làm phiền. Tạ ơn Chúa nơi trú ẩn lòng thương xót. Sướng không? Đó, anh chị em đang là những người dân thời Chúa Giêsu như vậy, thì hôm nay anh chị em cũng như vậy, tìm đến, đi bộ đến, ra khỏi thuyền. Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì ngài bỏ chạy. Chúa tôi, cái ông này ui. Ủa tôi, Chúa Giêsu trông thấy sẵn cái ông quá này. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương. Như cao kê quả lên, Chúa Giêsu trông thấy đoàn người đông đảo thì Chúa Giêsu trông thấy anh em đến đây đông đảo cầu nguyện như vậy thì ngài, Chúa Giêsu thấy anh em từ các tỉnh thành xa xôi mà đến đây vất vả bao nhiêu ngày tháng, bao tốn bao nhiêu tiền của thì ngài và chữa lành. Ngài chạy lòng thương và chạy lòng thương và chứ phải chạy lòng thương mà không làm gì được thì cũng chẳng làm được cái gì. Thôi thương em quá em à, tội em quá mà anh cũng chẳng có cái gì anh ăn được, rồi anh với em mình cũng đói với nhau thôi chứ làm được cái gì, không làm được cái gì hết. Mà chạy lòng thương nhưng mà đầy quyền năng, lòng thương xót nhưng mà lại đầy quyền năng, cho nên chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Đó, Chúa Giêsu lòng thương xót của Chúa là như vậy. Và khi mà người ta đã nghe lời Chúa một cách mê say rồi, thì chiều đến các môn đệ thưa rằng là ở nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đấy, phản ứng của một người không có chạy lòng thương là như vậy. Này, họ đi đâu mà kiếm được thức ăn đây? Họ kiếm ra các làng mạc chung quanh ở đâu mà được? Cho nên giá mà các ông tín thác tuyệt đối vào Chúa, giá mà các ông có lòng thương xót, thì thay vì nói rằng là Thầy giải tán đám đông để họ đi vào các làng mạc mà họ ăn, thì nên nói như thế nào? Nên nói như thế nào? Thầy ơi, chiều đến rồi, tội nghiệp dân quá, họ đã đi theo Thầy từ hôm qua đến giờ, mấy ngày nay rồi, họ nghe Thầy mê say, họ tin vào Thầy, mà bây giờ chiều rồi, chắc họ đói rồi Thầy ơi. Phần hồn thì họ đã được nuôi dưỡng bằng lời của Thầy, bệnh tật thì họ đã được Thầy chữa lành rồi, bây giờ còn cái bụng của họ thì sao Thầy? Thầy có cách nào để mà giúp họ không? Đúng không? Phải nói vậy chứ. Nhưng mà có lẽ là các ông không muốn người ta làm phiền Thầy của mình, hay là các ông chưa đủ tín thác vào Thầy của mình có đủ quyền năng. Làm sao mà cái chỗ vắng hoang này mà kiếm được cái gì mà ăn đây? Khó thật. Nhưng mà Thầy ơi, Thầy có cách nào không Thầy? Được không? Được cách nào không Thầy? Thầy có cách nào Thầy chỉ cho chúng con với Thầy? Được không? Hay hơn nhiều chứ. Mà tại sao phủi tay? Thầy ơi, cho họ đi về đi. Thôi anh em, ai đói đâu giơ tay? Ai đói? Tôi hỏi anh chị em ở đây này, ai đói giơ tay? Ai đói giơ tay? Thầy đâu? Phải giải tán, cho họ đi về. Nghe nó có phũ phàng không? Quá phũ phàng. Nghe nó có nản lòng không? Quá nản lòng. Cha ác nó vừa hơi cha. Chúng con đến đây như thế này, không có tí ăn thì cho con có nước. Vâng, Thầy ơi, nước lòng thương xót, Thầy ra Thầy lấy cho họ đi. Có nước lòng thương xót uống đỡ đi. Rồi anh chị em ở đây chờ nha, để tôi gọi coi ở đây có mấy công ty thực phẩm nào không, họ có để họ chở đến đây, rồi họ lấy giá rẻ cho, rồi tôi chịu một nửa, anh chị em chịu một nửa được không? Được không? Rồi ai không có tôi chịu luôn cho được không? Vỗ tay đi. Như vậy chứ mạnh anh ấy về đi thì còn cái gì nữa thưa anh chị em. Cho nên Chúa bảo không có giải tán dân của ta không có giải tán, không ai được quyền giải tán dân ta hết. Chính ta quy tụ lại, không ai được quyền giải tán dân ta, để ta lo cho dân ta. Hãy ngồi xuống, các ông chính anh em hãy cho ăn. Cho nên Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một đấng giàu lòng thương xót, một mẫu gương cho các tông đồ, mà gương cho chúng tôi, cho bản thân tôi. Thứ nhất là Ngài thương dân chúng cả phần hồn lẫn phần xác, chứ không phải chỉ có phần hồn, rồi phần xác mình không có lo lắng gì cho họ. Thứ hai là Ngài dạy dỗ họ, thương thì phải dạy dỗ. Rồi thứ hai là Ngài chữa lành cho họ. Và thứ ba là Ngài nuôi dưỡng họ. Dạy dỗ, chữa lành và nuôi dưỡng. Kế tiếp là Chúa không những lo lắng hiện tại mà còn chuẩn bị để có người lo cho tương lai, bằng cách là huấn luyện các môn đệ để tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng của Chúa, rồi lập bí tích thánh thể để có thể ở lại an ủi và nuôi dưỡng dân chúng. Cho nên người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ, người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho. Đấy là hình ảnh của bí tích thánh thể mà lát nữa anh chị em thấy chúng tôi lập lại y như vậy. Trong ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy. Thì cái phép lạ bánh hóa nhiều này cho chúng ta thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa là như thế nào. Và các môn đệ đã trao cho dân chúng và ai nấy ăn được no nê, Không những thế mà còn thu được 12 giỏ đầy. Chúa không muốn con người phí phạm. Đừng có tưởng cứ no nê phè phỡn rồi thì phí phạm. Ta hay cho no nê phè phỡn rồi thì phí phạm. Ta không có quyền phí phạm của Chúa, thưa anh chị em. Lúc 7 giờ chiều ngày thứ Năm, 30 tháng 5 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đầu tiên kính mình mau Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano. Và trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt đã quảng diễn câu Chúa Giêsu nói với các môn đệ: khi thấy đám dân chúng đến với Ngài và khi chiều về rồi mà không có gì để ăn, chính các con hãy cho họ ăn. Nào, chính các con hãy chính anh em hãy chính các con hãy cho họ ăn. Chúa đang nói với tôi, với ông bà, với anh chị em, với từng người chúng ta đấy, chứ không phải là nói với các tông đồ ngày xưa đâu. Ngày hôm nay Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta như vậy. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng đứng trước nhu cầu của đám đông, giải pháp của các môn đệ là mỗi người hãy nghĩ đến mình, giải tán đám đông để và họ vào làng mạc mua lấy thức ăn. Và Đức Thánh Cha nói bao nhiêu lần các tín hữu Kitô chúng ta cũng bị cám dỗ như thế. Chúng ta không dám đảm trách những nhu cầu của người khác. Chúng ta thường để họ ra đi với câu nói đội đức: xin Chúa giúp đỡ bạn. Nhưng giải pháp của Chúa Giêsu đi theo một hướng khác, một hướng làm cho các môn đệ ngạc nhiên. Thay vì giải tán họ thì chính các con hãy cho họ ăn. Và Đức Thánh Cha giải thích rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ chính là các con hãy cho, các con hãy chia sẻ, các con hãy quan tâm, các con hãy có lòng thương xót. Và họ đã chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng chính từ những chiếc bánh và con cá ấy, Chúa đã làm cho đám đông được ăn no nê. Điều này có nghĩa là trong giáo hội và trong cả xã hội nữa, chúng ta không được sợ hãi mà hãy liên đới. Chúng ta hãy biết đặt những gì chúng ta có để cho Chúa sử dụng. Anh chị em nghe lại, Đức Thánh Cha nói trong xã hội cũng như trong giáo hội, chúng ta phải liên đới với nhau. Hãy biến đặt những gì chúng ta có để cho Chúa sử dụng. Đặt những khả năng khiêm hạ của chúng ta, vì chỉ trong sự chia sẻ, chỉ trong sự trao ban thì cuộc sống của chúng ta mới được phong phú và mang lại nhiều hòa trái. Chính trong sự chia sẻ, trao ban thì cuộc sống của chúng ta mới được phong phú và đem lại nhiều hoa trái. Nói là phải làm ngay, chứ không phải nói rồi thì để đó. Bây giờ chúng tôi thực hiện lời của Chúa là chính anh em hãy cho họ ăn, và thực hiện điều mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi là hãy biết quan tâm, hãy biết chia sẻ, hãy biết đặt cái gì mình có để cho Chúa sử dụng. Đây, hôm nay chúng tôi có 3 chiếc xe lăn để đây cho Chúa sử dụng. Chúa bảo để 3 chiếc xe lăn lên đó, rồi sẽ có 3 người lên đây nhận chiếc xe lăn. Họ là những người khuyết tật, họ là những người bại liệt, họ là những người nghèo, họ là những người đang cần sự giúp đỡ sẻ chia. Người thứ nhất, anh tên là gì?
Con tên là Đinh Văn Diệm.
Hả?
Đinh Văn Diệm.
Đinh Văn Diệm bao nhiêu tuổi, ở đâu làm?
57-8 tuổi, con ở Hưng Hà, Thái Bình.
Vâng, anh bị bệnh gì?
Con bị bệnh hút chục năm nay rồi. Giờ nó phá, 2 năm nay nó phá rồi, con không làm ăn được.
Vâng, một người đàn ông mới có 50 tuổi mà bị bệnh gút cả 10 năm nay, nó phái ra không có thể làm ăn gì được, không đi đứng được. Cho nên chúng tôi hôm nay gửi tặng cho anh chiếc xe lăn để làm phương tiện cho anh đi lại nha. Anh là người theo đạo gì?
Con bên lương.
Vâng, một tràng pháo tay cho người đi lương. Xin gửi tặng cho anh cái chiếc xe lăn và 277 dạng lòng Chúa thương xót nha. Anh có thích gì nữa không?
Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Còn chị tên là gì?
Dạ, con là Nguyễn Thị Dân ạ. Con ở Duy Tiên, Hà Nam ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 51 tuổi.
Bị bệnh gì?
Con bị bệnh thận, bệnh tiểu đường, rồi bệnh... bây giờ là bệnh xẹp đĩa đệm ạ.
Vâng, dạ. Năm rồi.
Mình thận thì con 13 năm nay rồi.
Vâng, thưa chị em, một người phụ nữ 51 tuổi và bị bệnh thận cả mười mấy năm nay rồi, rồi bệnh tiểu đường, rồi đủ thứ bệnh khác, nó làm cho bị biến chứng và cũng không thể đi đứng được nữa. À, chị là người theo đạo gì?
Dạ, con là đạo Phật ạ.
Vâng, lại là một người đạo Phật nữa được Chúa gửi đến với chúng ta. Xin được gửi tặng chị chiếc xà lan và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mời chị đọc nha. Và đây là những cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, xin được gửi tặng cho các anh các chị để chúng ta biết được về lòng thương xót của Chúa là như thế nào. Nếu mà các anh chị muốn lần chuỗi đọc kinh thì cầu nguyện, thì chúng ta có tài liệu để anh chị em đọc và cầu nguyện nha. Còn người thứ ba, anh ông tên gì?
Dạ, Trần Nguyễn Thị Phước ạ. Dạ.
Sao?
Dạ tên Nguyễn Thị Phước.
À, tên Nguyễn Thị Phước, xin lỗi, đây là bà Nguyễn Thị Phước. Vâng, bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 73 tuổi.
Vâng, bà 73, bà bị bệnh gì bà?
Dạ trước đây 20 năm á, bệnh ung thư ngực, rồi được Chúa chữa lành về ngã về Chúa luôn. Dạ 20 năm nay theo Chúa.
À, trước đó là chị là bà là người đạo gì?
Dạ đạo Nhân. Đạo Nhân, mẹ nghèo quá, cứ tình nhân người để giúp những người cộng đồng đi đường thôi. Với được giúp bao nhiêu thì mẹ con giúp bao nhiêu. Rồi sau này cái con bệnh ung thư 20 năm đổi về trước, con bệnh ung thư, cái vô bệnh viện nhờ bác sĩ Đạo Chúa chữa bệnh, chữa lành hết bệnh. Về cái con cứ nghe lời theo bác sĩ con của Chúa đó, cầu nguyện Chúa ơi chữa bệnh cho con, chữa bệnh cho con. Rồi hết bệnh cái sau này bác sĩ nói là trước khi mổ bác sĩ nói là phải mổ lần thứ hai.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người là trước là người cách đây 20 năm là chỉ là người chưa biết Chúa và đi khám bệnh, người bác sĩ là người Công giáo giới thiệu Chúa cho chị ấy và chị ấy được chữa lành và chị cảm nhận được là như trong bài tin mừng ngày hôm nay là lòng thương xót của Chúa đã chữa lành cho chị ấy và chị quyết tâm là theo đạo. Còn hôm nay là chị đến đây để nhận chiếc xe của lòng Chúa thương xót và đây là 270 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Cầu nguyện cho khỏe và hết bệnh bây giờ có được.
Rồi
đi bán giấy số. Dạ. Dạ. Dạ, con có Chúa mãi mãi, dạ.
Thưa chị em, thấy một cái niềm vui không? Không? Dạ. Đúng như Đức Thanh Trà nói, không có bi quan, không có than thở. Dù là 71 tuổi, bị bệnh như vậy, ngồi trên chiếc lăn như thế, nghèo khó như thế, đã nghe 71 tuổi là tuổi nghỉ ngơi, mà vẫn còn phải đi bán vé số. Bây giờ có chiếc xe lăn để đi bán vé số, mừng quá. Đây xin gửi tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, lấy cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót và đây là món quà của lòng thương xót Chúa nha, gửi tặng cho chị ở giáo điểm tin mừng này. Vâng, vâng. Có máy 270 bài giảng chưa?
Dạ.
Có máy 270 bài giảng chưa?
Dạ có rồi.
Đâu rồi?
Dạ bỏ vô túi.
Ôi nhanh quá. Rồi xin được gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, đề can lòng thương xót Chúa, rồi trái tim lòng thương xót Chúa. Đây tất cả gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây để trên bàn thờ. Trái tim lòng thương xót Chúa, rồi móc khóa lòng thương xót Chúa. Cái xe lăn này nó không cần có chìa khóa cho nên là cầm móc khóa đi. Rồi đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn. Chúa thôi bỏ túi to thế. Cho túi nhanh quá. Rồi thưa anh chị em, có đầy đủ hết chưa? Rồi chúng ta thấy đây là hình ảnh rất là dễ thương của những người con được nhận biết đến lòng thương xót của Chúa. Hai người đạo Phật, một người cũng là ngoại đạo nhưng mà đã được ơn trở lại với Chúa, 71 tuổi và đẩy chiếc xe lăn đi bán vé số. Giờ mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng và cầm lấy cây quạt. chúng ta cầm lấy cây quạt và mỗi một người, thưa anh chị em, hôm nay cây quạt này nhỏ nhỏ, cây quạt này hôm nay nó bằng vải nó bền, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa này, bây giờ chúng tôi làm bằng vải nó bền cho anh chị em, vì sau này anh chị em có thể cầm cây quạt đi khắp nơi để mà loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi mỗi một người chúng con biết quan tâm đến nhu cầu của người khác mà không tránh né, biết đối diện với những khó khăn mà không sợ hãi, biết tìm đến với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn đó. Chính các con hãy cho họ ăn. Chung quanh con còn biết bao nhiêu người đang thiếu ăn, không phải chỉ thiếu cơm ăn áo mặc mà còn thiếu lòng thương xót của Chúa. Chúng con phải cho họ ăn, phải giới thiệu lòng thương xót Chúa đến cho họ. Họ đang đói khát lời Chúa, đói khát lòng thương xót của Chúa. Chúng con phải trở thành những người làm chứng cho lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng Chúa thương xót bằng cách thực hành lòng thương xót của Chúa.
Với đầm chia tay và hại của cha tôi mà Chúa làm nên điều dân cứ lạ lùng để tôi ngàn dây theo ngài đời hoang vắng. Chúa sẽ làm nên bao nhiêu điều lớn lao nếu ta chẳng biết những gì mình đang có.
Chúng ta ngồi xuống và cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ.